Rồi chúng ta tới cái phần cuối. Số 4 là nhân cần thiết. Nhân cần thiết để phát sanh tà kiến, hay là nhân gần để phát sanh tà kiến, là thân cận với kẻ ác. Không thân cận bậc thiện tri thức. Bây giờ giảng chung về cho quý vị thấy. Là lần trước chúng ta nói thế nào là bậc thiện tri thức rồi. Bậc thiện tri thức chia ra làm hai. Bậc thiện tri thức thuộc về thánh và bậc thiện tri thức thuộc về phàm. Bậc thiện tri thức thuộc về thánh là những vị đã đắc đạo quả, là chư Phật, là đấng toàn giác, là bấn độc giác, vân vân. Bây giờ bậc thiện tri thức là phàm, thì vị này phải có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là vị này phải tinh thông pháp học. Mà pháp học đây là phải học đại tạng, phải nghiên cứu về chú giải và phụ chú giải. Vị này đang có pháp hành là hành thiền Vipassana, thiền tuệ. Thì khi gần với một vị thiện tri thức là bậc thánh thì chúng ta hoàn toàn an tâm, bởi vì những lời dạy của vị này không thể sai khác. Chúng ta có thể yên tâm mà nghe theo những cái lời đó để chúng ta sống và hành trì như vậy. Đối với những cái bậc mà thiện tri thức phàm thì chúng ta khi gặp những vị này chỉ nói hai điều đó thôi. Tức là chúng ta hỏi về pháp Phật, chúng ta hỏi về pháp tu. Thì như vậy nơi chúng ta mới không phát sanh cái tà kiến được. Còn nếu như mà chúng ta không tiếp xúc với hai cái dạng bậc thiện tri thức này, chứ không phải bậc thánh, cũng không phải bậc phàm, mà có hai cái yếu tố mà về pháp học, pháp hành này đó, thì chúng ta tiếp xúc với người đời. Những người đời đó không thể gọi là thiện tri thức, bởi người ta nói những cái điều có thể có lợi ích trong đời sống hoặc không có lợi ích trong đời sống. Người ta có thể nói những điều lành trong đời sống và nói điều không lành trong đời sống. Nhưng tất cả những cái đó, lành hay không lành, đều để mà xây dựng hoặc là để củng cố cho cái đời sống thế gian, chứ không đưa cái sự phát triển về tâm linh. Cho nên khi nào mà chúng ta gần với những người mà người đời đó mà họ hướng hạ thì gọi là thân cận với kẻ ác. Tức là trong lời nói việc làm của họ đó, họ làm thế nào đó để mà họ chỉ sống và tận hưởng trên thế gian này thôi. Hoặc là những cái công việc làm ăn, tất cả những việc của họ đó đều mang cái tính chất phi pháp cả. Và khi mà họ rủ rê, họ nói chuyện với ta, họ đều khuyên nhủ ta những cái điều mà nó làm cho chúng ta đó xa rời một cái đời sống bình thường và tốt đẹp. Thì đó là ta thân cận với cái ác. Còn á, là chúng ta không thân cận với những cái người mà ở trong cái thế gian đó, mà dẫu cho có làm điều lành mà chưa có cái trí đi nữa đó, thì nó vẫn là có một cái sự đan xen. Cái khi thì họ được cái này, khi thì họ được cái kia, nhưng mà tất cả nó đều là cái thiện ở thế gian, nó chưa đưa đến một cái sự phát triển về tâm linh. Thì chúng ta không gần với những người đó. Chúng ta giao tiếp trong cái đời sống vì cần thiết, nhưng tâm chúng ta không gắn bó, không có thân cận với nó, bởi vì nó không đưa lại cái sự lợi ích và sự tiến hóa về tâm linh, nên chúng ta không có gặp. Và cái nguyên nhân mà phát sinh cái tà kiến là do những người này đó là không gần với lại bậc thiện tri thức, không gặp thánh nhân, mà ngay cả pháp học, ngay cả pháp hành chúng ta cũng không có gặp những người đó để học hỏi, để tiến hóa. Thì như vậy tất cả những ai mà chúng ta tiếp xúc trong cái đời thường đó, thì cái khuynh hướng đi vào tà kiến rất dễ xảy ra. Cho nên nó gọi là nhân cần thiết của sự phát sanh tà kiến. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 4, là để giảng rõ cái phần tà kiến này. Chúng ta sẽ nghiên cứu bài kinh Phạm Võng. Bây giờ dở bài kinh Phạm Võng ra. Bài kinh Phạm Võng tiếng Pali là Ramachala Sutta. Chữ này là chữ phạm đây. Đây là chữ võng đây. Phạm đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái nghĩa. Võng đây là lưới. Mạng lưới. Chúng ta tìm hiểu tên của cái bài kinh trước. Cái chữ phạm này có nghĩa là hạnh thanh tịnh. Chữ phạm có nghĩa là hạnh thanh tịnh. Cái nghĩa thứ hai của nó là muốn nói đến vị Phạm Thiên. Vị Phạm Thiên này ý nói đến một bậc có hạnh thanh tịnh. Phạm Thiên là bậc có hạnh thanh tịnh, là bậc đã đắc thiền. Là bậc đã ra khỏi dục giới. Đã ra khỏi cõi dục giới. Là bậc sinh về cõi sắc giới. Sinh về cõi vô sắc giới. Nếu sinh về cõi sắc giới là Phạm Thiên. Sinh về cõi vô sắc giới là Đại Phạm Thiên. Thì bậc Phạm Thiên là bậc có hạnh thanh tịnh. Bậc đã đắc thiền. Bậc đã ra khỏi dục giới. Bậc sinh về cõi sắc giới là Phạm Thiên. Sinh về cõi vô sắc giới là Đại Phạm Thiên. Cho nên cái bài kinh Phạm Võng này đó, khi người ta nói tắt á, người ta nói là lưới trời. Nói về lưới trời. Bài kinh này rất là quan trọng trong cái sự hiểu biết về chánh kiến đối với Phật giáo. Quan trọng cho đến nỗi đó là coi như là về bên Phật giáo Đại Thừa đó cũng triển khai cái kinh này hết sức là rộng rãi. Và khi những vị nào mà thọ Bồ Tát giới ở Đại Thừa đó, thì cái kinh Phạm Võng này là cái kinh để thọ Bồ Tát giới này. Giống như cái dàn bài lần trước đã đưa lên cho quý vị xem đó, thì trong bài kinh Phạm Võng này nói về giới và nói về tà kiến. 43 giới và 62 tà kiến. Thì khi mà thọ Bồ Tát giới đó, thì lấy 43 giới này ra triển khai và sắp xếp lại để mà cho cái người thọ Bồ Tát giới dễ hiểu hơn. Và lấy cái kinh này là thọ Bồ Tát giới đây. Và cái kinh này đó được các nhà chú giải của Đại Thừa đó diễn ra rất là nhiều, nghiên cứu rất là sâu, để mà đi ba bước. Thứ nhất là thọ giới, cái thứ hai là hành giới, và cái thứ ba là thành tựu giới. Cho nên khi chúng ta học cái bài kinh này đó, mặc dù hôm nay chúng ta học tà kiến, đáng lẽ ra là chỉ học cái phần tà kiến này thôi, nhưng mà chúng ta vẫn học cái phần giới này. Bởi vì nếu không có cái giới này đầu tiên đó, để cho chúng ta giống như là lấy một cái lưới to đó mà chúng ta ấy ra bớt những cái phần thô, chúng ta gạn lại bớt những cái phần thô, rồi tới cái phần tà kiến này đó là chúng ta đi tới cái phần tinh, gạn lọc lại cho nó tinh hơn. Bởi vì khi mà nói là hạnh thanh tịnh đó, hạnh đây á là nó do cái chữ này, là do chữ hành, là làm. Hành này có nghĩa là hành động. Cái hành động nào mà trong sạch, mà tốt đẹp, mà thiện lành, mà đưa về tiến hóa tâm linh thì gọi là hạnh. Còn nếu như chỉ làm thôi, không có phạm cái gì hết, hoặc là nó hành nó làm mà nó làm đi đến siêu thoái thì không có nói hạnh. Mà hạnh đây là cái hành động, mà những cái hành động này trong sạch, những hành động thiện lành, những hành động đưa đến sự tiến hóa tâm linh thì gọi là hạnh. Như vậy một bậc mà giữ được cái hạnh thanh tịnh, tức là ý hành, khẩu hành, thân hành đều có sự trong sạch, đều có sự trong sáng, thì đó là cái tâm của một vị phạm hạnh, một vị mà coi như là có một cái định lực rất là mạnh mẽ, có thể làm cho vắng lặng tất cả những phiền não ở thế gian, làm cho tất cả những cái triền cái không có thể chi phối trong tâm thức của bậc phạm hạnh nữa. Và vị này đã đắc thiền, đắc các cái tầng thiền ở sắc giới hoặc là tầng thiền ở vô sắc giới, thì đắc thiền càng cao chừng nào thì cái hạnh thanh tịnh này càng vững chắc chừng đó, càng mạnh mẽ chừng đó, càng rộng lớn chừng đó. Thì cái bài kinh này khi mà hướng dẫn cho chúng ta đó, thì quý vị hiểu rằng một cái vị mà chứng đạo quả, thì trong cái tâm thức của một bậc thánh, trong tâm thức của một bậc thánh bao giờ cũng đầy đủ bát chánh đạo, có nghĩa là đầy đủ giới, đầy đủ định và đầy đủ tuệ. Vậy thì con đường tu tập của chúng ta không thể nào không nói đến giới, không thể nào không nói đến định và không thể nào không nói đến tuệ. Bài kinh Phạm Võng này liên quan đến hai điều. Điều thứ nhất giới, điều thứ hai định. Mà cái bài này nó lại liên quan đến vấn đề tán thán và phỉ báng Tam Bảo. Mà trong Tam Bảo thì có ngôi thứ nhất là ngôi Phật Bảo, nó lại là tuệ. Như vậy bài kinh Phạm Võng này liên quan đến giới, định, tuệ. Thì trong tương lai nếu mà chúng ta đạt được cái mơ ước á, thì quý vị đây sẽ có cái điều kiện để chúng ta học Đại Tạng, tức là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Di Diệu Pháp. Di Diệu Pháp thì học 6-7 năm nay rồi. Rồi cái Tạng Kinh, Tạng Luật đó, thì kinh thì đó cũng đã giảng cho quý vị lẩm bẩm rồi. Thì bây giờ cái cách thức mà khi tôi chọn cái bài kinh, dạy cái bài kinh Phạm Võng này đó, thì cũng có là trong lúc mà giảng cái nội dung này đó, thì có cái cách để mà hướng dẫn cho quý vị, để quý vị khi mà tìm hiểu một cái bài kinh thì nhẫn nại một chút. Là bởi vì đọc kinh đó, lặp đi lặp lại là một. Cái thứ hai nữa là nhiều khi nó cũng có hơi khó hiểu một chút, thì mình phải kiên nhẫn và mình đi từng bước rất là thận trọng, rồi từ từ mình sẽ mở ra. Bởi vì việc học kinh Phật đó không phải là cái việc mình đọc qua một lần là có thể biết được, mà cũng không phải học 10 lần mà có thể biết được, mà tất cả cái tâm ý của mình phải đặt vào trong đó và có cái lòng thành muốn tiến hóa về tâm linh, thì chúng ta đây mới có thể thấm nhuần được kinh Phật. Và cái mục đích chúng ta thấm nhuần được kinh Phật đó là không phải đi giảng dạy cho người khác, cũng không phải làm thứ một cái thứ mà gọi là kiến thức để mà làm thành cái thứ trang sức ở đời, không phải vậy. Mà phải trong thâm sâu chúng ta hiểu rằng mục đích chúng ta học kinh Phật là để cho chúng ta thấu hiểu mà làm cho cái đời sống nội tâm của mình nó phong phú lên, sáng suốt hơn, và tất cả những gì trở ngại trong nội tâm của mình đó mình đều có thể giải mã được. Cái đó là cái chánh yếu trong đời sống của mình, không phải những cái khác. Thật ra ngay bản thân Tâm Tâm mà đi giảng cho quý vị đó thì cũng không phải lấy cái đó là làm một cái điều hoan hỷ đâu. Tại vì nó không có đúng cái hạnh nguyện của mình. Nhưng phải đi làm cái công việc này đó là bởi vì cái phước ba la mật không đủ. Cho nên phải làm cái việc đầu tiên là bố thí. Bởi vì bố thí trì giới mới tu thiền được. Để cúng dường pháp bảo này thì mới có đủ cái phước mà tu thiền được. Còn không, không có được. Bởi vì đứng trên cái bục giảng này, cái pháp tòa này là pháp trường, Nó không phải là cái chốn địa vị gia. Tên bay đạn lạc. Thứ nhất, mình nói sai, bản thân mình bị đọa. Cái thứ hai, nếu người ta không có tán thán mình, người ta chỉ trích mình, mà mình đứng không vững, mình cũng đọa. Còn cái nguy hiểm hơn nữa là khi người ta khen tặng mình, thì cái ngã mạn mình khởi lên, mình cũng giết mình. Cái nữa đó là đứng trên cái chỗ này đó, rất dễ sanh ngã mạn. Và cái thứ hai, không có thời giờ đủ để mà hành trì cái phước trí mà thuộc về tuệ của mình. Nó chỉ là phước trí thôi, nó không có đi vào trong cái phước tuệ sâu xa được. Cho nên khi quý vị học Pháp, đừng mơ màng đến cái chuyện phải đứng trên bục giảng này. Đây là phải đứng. Bởi vì người ta có tiền, người ta cúng dường bằng tiền. Người ta có sức, người ta cúng dường bằng sức. Mình đây có một chút, cái việc học phải cúng dường cái pháp bảo này để mà mới có thể hành thiền được. Đây là cái kinh nghiệm sâu xa trong bản thân của cá nhân, của tâm tâm. Không phải mình không đủ phước, không có ngồi trong cái thiền viện được đâu. Cho nên tất cả chúng ta đây đó là đều phải có học cái hạnh bố thí, đều phải giữ giới, đều phải có an định trong tâm, thì chúng ta mới đến thiền Vipassana được. Còn tất cả những gì chúng ta đang làm đây, xin đi vào một cái khóa thiền ngắn ngày, dài ngày, là chúng ta là những thiền sinh. Chúng ta phải tập tành, và chúng ta phải có một cái khiêm tốn để chúng ta học. Và chúng ta luôn luôn lấy cái mục đích quan trọng trong cái chuyện học đó, là để hiểu, thấm hiểu cái đạo pháp cho chính mình, không phải cho người khác. Và nhất là không bao giờ dùng cái này như một thứ trang sức, rằng là tôi có học cái này, rằng là tôi có học cái kia. Không phải như vậy. Mà học cho chính mình, làm lợi ích cho chính mình. Mình sai mình phải chịu. Còn ra đây, một cái pháp trường rất hiểm nghèo. Khi tôi giảng như vậy, quý vị có biết là tôi nhận thơ đe dọa không? Quý vị có biết rằng người ta nói tôi sẽ đọa địa ngục tại vì tôi là người nữ mà đứng trên cái bục giảng này không? Tôi là giảng viên dự pháp không? Nhiều thứ lắm. Cho nên tôi gọi đây là pháp trường. Nhưng tôi biết tại sao tôi phải làm như vậy. Bởi vì tôi đã tận cái nhân lực của tôi trong lúc tôi đi pháp học của Như Pháp Phật. Và tôi biết tại sao tôi phải đứng đây. Tôi biết gì ba la mật của tôi không đủ, cho nên tôi phải cúng dường. Và khi mình đã làm cái việc bố thí, thì mình phải chấp nhận tất cả những cái sự bất trắc của mình. Đâu có phải bình yên quý vị. Không phải đơn giản bước chân vô đây mà nói như vậy đâu. Nhiều thứ. Tên bay đạn lạc. Kể cả tên trong lòng mình, những cái ô nhiễm trong lòng mình nó cũng bùng phá nơi mình. Chứ nó đâu có để mình yên đâu. Hết sức là khó khăn. Cho nên hồi nào mà tâm tâm còn có thể đến lớp được, thì cố gắng để trình bày, để chia sẻ với quý vị rất là thật tâm. Những gì tâm tâm sai lầm không xin quý vị tha thứ, mà nhận siêu độ một mình. Bởi vì mình không thận trọng, hoặc là gì đó mình có ngã mạn, hoặc gì đó là mình học chưa tới nơi tới chốn. Đó là việc mình phải trả. Còn những gì đem đến cho quý vị là bằng tất cả một cái tấm lòng, để xin một cái phước báo, là do sự chia sẻ về giáo pháp này mà đủ ba la mật để đi vào con đường thiền tuệ. Cho nên xin quý vị chúng ta theo học lớp này. Thứ nhất, chúng ta giữ cái tâm của chúng ta khiêm cung để chúng ta tiến hóa. Vào thiền viện, chúng ta chỉ biết cái tâm mình để tu tập. Ở trong lớp học, chúng ta học pháp học cũng chỉ biết để gìn giữ cho cái tâm của mình thôi. thì chúng ta mới đứng vững được trong cái đời tu học của mình. Còn nếu không, quý vị sẽ bị rất là nhiều những cái mà nó làm cho đó là mình phải lao đao, phải lận đận vì nó rất là nhiều. Nhưng cái đó cũng là một cái thử thách để cho cái tâm ý của mình ra sao. Thì nhớ, đi tu thiền cũng an trụ vào trong đề mục của mình, trong cái pháp học cũng an trụ vào làm cái lợi ích trong sự tiến hóa tâm linh của mình thôi. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài kinh Phạm Võng này sẽ chiếm thời giờ của quý vị rất là nhiều. Và cái bài kinh này đó thì nói về cái sự hấp dẫn thì không có sự hấp dẫn, nhưng nói về sự tiến hóa tâm linh, mà nếu chúng ta chọn đường tiến hóa tâm linh thì đây là bài kinh hết sức hấp dẫn. Vì nó sẽ nói rõ cho chúng ta biết là tại sao chúng ta phải gìn giữ cái giới, và làm thế nào đó để chúng ta thoát khỏi những cái tà kiến này. Chỉ cần chúng ta thoát khỏi tà kiến là chúng ta nhập vào dòng thánh. Mà chừng nào chúng ta chưa thoát khỏi tà kiến thì chúng ta còn ở trong dòng đời. Cho nên quý vị về có cái bài kinh này đó thì chịu khó đọc đi đọc lại, và quý vị ghi chú thành những cái thắc mắc, những câu hỏi của quý vị. Và trong lúc khi mà giảng cái bài này đó thì Tâm Tâm cũng đã đưa cái sơ đồ lên cho quý vị thấy rồi, để cho quý vị có một cái nhìn chung đây. Rồi sau đó đó là cái cách của Tâm Tâm giảng là sẽ giảng từng số một, tức là đây cái bài kinh này đó là nó có từ số 1 tới số 74, tức là cái phân đoạn của nó là 74 phân đoạn tất cả. Thì Tâm Tâm sẽ giảng từng phân đoạn một, và mỗi một cái phân đoạn đó, ví dụ như bây giờ nói về giới á, thì nó có 43 giới, 43 giới này nằm trong bao nhiêu phân đoạn, và cái phân đoạn nào á, là nó thuộc về 26 tiểu giới, phân đoạn nào thuộc về 10 trung giới, phân đoạn nào thuộc về 7 đại giới, cũng như bên đây tà kiến. Cho nên ta sẽ không có bỏ một cái phần nào trong bài kinh này hết, thì nó rất là mất thời giờ. Nhưng đây cũng là cơ hội để cho quý vị á, biết cái cách mà chúng ta học về cái tạng kinh, và chúng ta kiên nhẫn như vậy để chúng ta mới thu thập lại được những cái lợi ích lớn lao của mình. Bây giờ xin nói qua một chút xíu, quý vị hôm nay cũng làm mệt dữ, quý vị ngồi nghe không. Bây giờ hôm nay chỉ có thời giờ để mà giảng cái phần đầu tiên đó, gọi là cái phần xuất xứ của cái bài kinh này. Thì hồi nãy có nói qua về cái tên của bài kinh, bây giờ chúng ta đi vào xuất xứ của bài kinh đó. Thì xuất xứ bài kinh này nó nằm trong cái số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5, tức là phân đoạn 1, 2, 3, 4, 5. Thì trong cái phân đoạn thứ nhất, đây là cái phân đoạn mà du sĩ Suppiyo, du sĩ Suppiyo này đi cùng với một cái người đệ tử của mình á, là thanh niên Rama Datta, hai thầy trò. Hai thầy trò cùng đi với nhau, đi từ Dương Xá Thành cho đến Nalanda. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện. Hai thầy trò cùng đi từ Dương Xá Thành đến Nalanda. Thì trong khi hai thầy trò đi như vậy đó, thì phía trước là Đức Phật dẫn một cái tăng đoàn là gồm có 500 tỳ kheo đi. Hai thầy trò người này đi sau cái tăng đoàn đó, mà hai thầy trò nói lời tương phản nha. Ông thầy á, Suppiyo, thì chỉ trích và phỉ báng Tam Bảo. Cái người đệ tử là thanh niên Brahmadatta đó, Ramadatta đó, thì cái vị này á, là ca ngợi tán thán Tam Bảo. Và hai thầy trò cứ nói suốt luôn trên đường đi. Rồi tới cái nhà nghỉ mát của Đức Vua lập ra đó, thì Chư Tăng vào trong đó trước, hai thầy trò cũng vô trong đó, thì vẫn tiếp tục câu chuyện này. Tức là thầy thì phỉ báng Tam Bảo, mà trò thì tán thán Tam Bảo, tiếp tục trong đó. Đến khi buổi tối thì Chư Tăng mới họp lại trong ngày hôm sau, chứ sáng hôm sau thì Chư Tăng họp lại trong cái nhà tròn đó, mới nói chuyện về cái nội dung mà hai thầy trò người này, người thì phỉ báng Tam Bảo, người tán thán Tam Bảo. Thì trong lúc Chư Tăng đang bàn bạc như vậy thì Đức Phật bước vào. Thì Đức Phật hỏi hôm nay chư vị nói cái gì đó. Thì những vị này mới trình bạch lên là trên đường đi từ Vương Xá Thành đến Nalanda có hai thầy trò du sĩ Suppiyo và Brahmadatta, người phỉ báng Tam Bảo, người tán thán Tam Bảo. Và vào tới nhà nghỉ mát này, hai thầy trò vẫn tiếp tục lời tương phản đó. Thì nhân cái lời trình bạch này mà Đức Phật giảng bài kinh Phạm Võng. Quý vị tập nghe, đó là tóm tắt để cho quý vị dễ hiểu. Bây giờ quý vị tập nghe. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn đang trên con đường giữa Rajagaha, tức là Vương Xá Thành, và Na Lan Đà, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ có Súc Vi Dố, du sĩ ngoại đạo, cũng đi trên con đường giữa Rajagaha và Na Lan Đa, cùng với đệ tử là thanh niên Pradatta. Súc Vi Dố, du sĩ ngại đạo, dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Súc Vi Dố là thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng tỳ kheo. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, rồi Đức Phật đến nghỉ một đêm tại Ambala Thika, đó là nhà nghỉ mát của vua, cùng với các chúng tỳ kheo. Súc Vi Dố, du sĩ ngại đạo, cũng đến nghỉ đêm tại ngôi nhà mát này, cùng với thanh niên Brahmadatta. Tại đây vị du sĩ ngoại đạo Súc Vi Dố cũng dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng. Còn người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Súc Vi Dố, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời tương phản nhau trong khi đi sau lưng Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Quý vị thấy là trong kinh đó là thường lặp đi lặp lại như thế này, thì quý vị đừng có nản lòng. Cái thời đại công nghiệp bây giờ đó, người ta không thích nói như vậy, thích nói rất là vắn tắt, rất là gọn gàng, vì ai cũng vội vã cả. Nhưng mà tại sao đó, là khi mà chúng ta đi vào kinh đó là cứ lặp đi lặp lại, bởi vì cái này là trùng tuyên. Mà cái thời xưa là quý vị hiểu rằng là tất cả đều phải thuộc lòng. Do đó cái sự lặp đi lặp lại này là cần thiết để thuộc lòng. Vì cái phương pháp học của các cái nước như là Ấn Độ, như là Tích Lan, như là Miến Điện chẳng hạn đó, thì việc gì cũng cần biết chứ phải thuộc lòng trước. Hãy kinh điển là thuộc lòng trước, rồi sau đó muốn nói gì nói. Còn nếu không thuộc lòng được thì không nói tính chuyện khác. Là vì cái thuộc lòng này á, để nó thấm vào trong máu. Nếu thấm vào trong máu á, thì nó mới làm thành cái chất dinh dưỡng. Nó thấm ở đây, nó thấm ở phân đoán đây. Nếu mà mình không nhớ được ở tại cái chỗ này á, thì nó đâu có làm thành cái như lý tác ý được. Mà nó thấm thành trong máu, nó là tài sản của mình. Bởi đây là một cái chân lý. Nếu mình thấm nhuần được cái chân lý này, thì cái chân lý nó ở tại nơi mình, mình không có sai khác được. Cho nên là lặp đi lặp lại như vậy đó, thì với thời đại ngày nay chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cái đó là cái trạng thái của một cái đời sống đời thường. Chúng ta đã quen là phải thanh toán công việc càng nhiều càng tốt, không có thì giờ để mà ngồi mà nói đi nói lại hoài. Nhưng mà đối với học kinh Phật thì cái chuyện chúng ta lặp đi lặp lại để thuộc lòng là cái chuyện rất cần thiết. Cho nên quý vị hiểu được cái điều này để hoan hỷ khi chúng ta đọc kinh điển. Số 3. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư tăng sau khi thức dậy đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn. Và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư tăng. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thai. Này các hiền giả, thật khi hữu thai. Đức Thế Tôn, đấng toàn tri, toàn kiến, đấng A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Súc Vi Dố, kẻ du sĩ ngoại đạo này, dùng vô số phương tiện phỉ bán Phật, hủy bán Pháp, quỷ bán tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Súc Vi Dố là thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi theo sau lưng Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Số 4. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết được câu chuyện đang bàn giữa chư tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong? Nghe nói như vậy, các vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tại đây khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn, và giữa chúng con câu chuyện sau đây được bàn đến. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay, vân vân. Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo: Bạch Đức Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi Đức Thế Tôn đến. Số 5. Này các tỳ kheo, nếu có người quỷ bán ta, quỷ bán pháp hay quỷ bán tăng, các ngươi chớ có gì vậy mà sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm phát sanh phiền muộn. Này các tỳ kheo, nếu có người quỷ bán ta, quỷ bán pháp hay quỷ bán tăng, và nếu các ngươi sanh lòng căm phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người quỷ bán ta, quỷ bán pháp hay quỷ bán tăng, và nếu các người căm phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Này các tỳ kheo, khi có người quỷ bán ta, quỷ bán pháp hay quỷ bán tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Như vậy trong cái phần mà số 5 này đó, thì Đức Phật dạy cho tất cả chúng tỳ kheo cái cách tiếp nhận lời khen chê. Đối với cái đời của chúng ta đó, thì đây là hai ngọn gió đời. Chúng ta có tất cả là 8 ngọn gió đời. Đây là hai ngọn gió đời đầu tiên đó, là ngọn gió đời khen và ngọn gió đời chê. Nếu chúng ta không có cái cách tiếp nhận cái ngọn gió khen và ngọn gió chê này đó, thì chúng ta sẽ mắc kẹt vào trong cả hai ngọn gió này. Đây là bài học đầu tiên Đức Phật dạy cho chúng tỳ kheo biết cái cách tiếp nhận cái ngọn gió đời chê. Và chúng ta nghe Đức Phật dạy thế này: nếu mà có ai mà chỉ trích Tam Bảo, thì chúng ta không có bộc lộ một cái trạng thái cảm xúc là chúng ta bất mãn, chúng ta công phẫn, chúng ta khó chịu. Vì tất cả những cái trạng thái đó là trạng thái của sắc. Và cái người mà quý kính Tam Bảo mà bằng cái tâm phàm phu của mình á, thì nó là mê không phải tỉnh. Khi chúng ta có chánh pháp thì cái chuyện cái người ta phỉ báng Phật Pháp Tăng không làm cho cái tâm ô nhiễm của chúng ta có thể khởi lên. Không phải vì chúng ta theo Phật mà người ta chỉ trích Phật, người ta nói xấu Phật, người ta mã lị Phật mà chúng ta đi nổi lên cái lòng công Phật. Không phải vì chúng ta kính Pháp, chúng ta tôn trọng Pháp, chúng ta học Pháp mà ai dài đạp Pháp chúng ta để công phẫn. Không phải chúng ta tôn kính ngôi tăng mà ai dài đạp đó chúng ta công phẫn. Không phải. Chuyện công phẫn là chuyện người ta chỉ trích là chuyện người khác. Ta chỉ trích là phát xuất từ cái tật đố đây, nó là ô nhiễm đây. Chúng ta không có đối trả lại bằng cái sân đây, không có đối trả trở lại. Lấy ô nhiễm để đối xử với ô nhiễm, đó không phải là việc làm của người con Phật, nhất là chúng tỳ kheo. Bởi vì khi cái sự công phẫn người ta phát sanh lên, sự tức tối, sự bực bội người ta phát sanh lên, ta không còn đủ sáng suốt để biết rằng cái lời chỉ trích này là đúng ở chỗ nào, sai chỗ nào, lệch lạc chỗ nào, vu khống chỗ nào, ta không còn tỉnh táo nữa. Cho nên cái đầu tiên Đức Phật dạy khi tiếp nhận cái ngọn gió chê này đó, thì phải bình tĩnh, phải sáng suốt, phải nghe cho rõ, và rồi phải công minh chính trực ở trong tâm. Nếu chúng ta tức giận thì chúng ta không còn công minh chính trực ở trong tâm. Tức giận không có sự sáng suốt, chức trận đem tới sự si mê. Và chúng ta yêu kính Tam Bảo bằng cái mê tín, không phải bằng chánh tín. Người có chánh tín đối với Tam Bảo không có công phẫn khi nghe ai chỉ trích cả, mà chúng ta phải công minh, phải tỉnh táo và phải phân tích cho cái người chỉ trích đó là nói như thế này không đúng ở chỗ nào, nói như thế này sai ở chỗ nào, chuyện này có xảy ra giữa chúng tôi hay không có xảy ra với chúng tôi. Phải nói đàng hoàng, nói chân thật, nói công minh, nói chính trực. Đó là cái cách chúng ta ra khỏi cái ngọn gió đời chết. Cái này chúng ta có thể áp dụng trong đời thường. Dư luận không có ai khe thương ta hết. Mà người ta có thương mình, người ta cũng thương theo ý riêng. Và chúng ta đây không sống để theo ý riêng của ai hết. Mà người ta chê ta đó, người ta cũng chê trên cái nhìn của người ta. Giữa cái khen và cái chê á, mình nói trong đời thường thôi, không nói trong đời tu. Giữa cái khen với cái chê đó, thì trong đời thường đó, khi người ta chê mình đó, nên mừng. Người ta khen mình đó, nên sợ. Người ta chê mình đó, thì cái tâm đời của mình nó đau. Cái ngã của mình nó bệnh. Cái ngã của mình đó, nó không bình yên. Bởi vì cái ô nhiễm của mình nhiều quá. Nhưng nó sẽ giúp cho mình ở cái chỗ đó. Mình hỏi mình có không? Bảo đảm có. Mà không biết có nhiều hay có ít thì không biết. Mà không biết nó đúng cái khía nào đây. Cho nên nghe người ta chê đó, thì đừng có dội mà chỉ trích người ta hoặc là bất mãn người ta. Cái ngã mình còn thì mình đau, nhưng mình nên lấy cái lời chê đó để suy gẫm lại. Vì ô nhiễm mình có. Có thể trong cái biểu hiện của mình đó, nó có thể hiện một cái phần ô nhiễm vi tế mà mình không thấy. Người ta chỉ trích cho mình, có khi người ta cũng vu khống mình, nhưng không sao. Tại vì mình bây giờ nó chưa lộ ra, đến lúc nào nó cũng lộ ra. Tại mình chưa là thánh. Cho nên trong cái lời chê đó nên có một cái sự phân tích. Nên tìm hiểu cái lời chê đó để coi nó có cái phần nào mà mình cần phải xem xét lại, cần sửa đổi đây. Cho nên đối với đời thôi, đối với đời thường thôi, không có nói cái đời tu. Trong cái đời thường đó, giữa lời khen với lời chê, nên suy gẫm tới cái lời chê nhiều hơn. Nên tỉnh táo trong cái lời chê để từ đó mình có thể sửa đổi tốt hơn. Nhưng lời khen là cực kỳ hiểm nghèo, không có dùng được cái gì hết. Khi người ta khen đó, làm cho cái ngã của mình nó bị bốc lên. Và có khi cái hiểm nghèo nhất trong cái lời khen á, mình tưởng mình là như vậy. Mình tưởng là mình đúng như vậy, mình đạt được như vậy. Có khi mình nghĩ mình hơn cái đó mà người ta khen không đủ mình. Thì cái đó là tự làm cho mình thoái hóa, cái ngã mạn của mình bùng lên dữ quá. Cho nên đối với đời thương, giữa cái lời khen và lời chê đó, mình nên cảm ơn cái lời chỉ trích. Đừng có giận người ta. Mình có đau thì ráng chịu một chút, rồi suy nghĩ, rồi sửa đổi lần lần. Nhưng đừng có mà làm hại người ta. Bởi vì vậy cái đó là cái ác của mình nó phát sanh nữa, thì cái điều người ta nói mình nó đúng rồi, nó không có sai đâu. Cho nên tiếp nhận cái lời khen người, lời chê của người ta đó, để từ đó mà mình quy chiếu về mình sửa đổi hơn có lợi. Nhưng mà lời khen phải hết sức là thận trọng, không có nên dễ vui trong cái lời khen. Nó sẽ là cái làm cho mình đó, bị hại rất là nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta học trong cái đường tu của Đức Phật dạy đó, thì chúng ta không làm như vậy. Mà tất cả lời khen hay lời chê thì chúng ta đều phải giữ một cái thiện trí ở bên trong. Tức là chúng ta phải có một cái sự bình tĩnh, có cái sự sáng suốt ở bên trong, có cái sự phân tích rõ ràng, nhận định rõ ràng, để biết đúng chỗ nào, sai cái chỗ nào. Đó là lời Phật dạy. Cho nên á, Đức Phật nói là không có công phẫn, không có phiền muộn. Bởi vì tất cả sự công phẫn và sự phiền muộn đầu tiên có hại cho ta. Và như vậy nó thể hiện cái sự ô nhiễm của ta, không có lợi ích gì hết. Và cái nữa đó là ta phải tập nhìn nhận cái vấn đề bằng trí sáng suốt. Đó là cái Đức Phật chỉ cho chúng ta có thể biết cái cách mà tiếp nhận cái lời chê. Bây giờ tới cái phần tiếp nhận cái lời khen, lời tán thán. Ở đây quý vị nghe phần này nữa rồi chúng ta nghĩ. Phần số 6. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp, tán thán tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, không nên khoái trá, tâm không nên thích thú. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp, tán thán tăng, mà nếu các người hoan hỷ, khoái trá và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp, tán thán tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật. Như thế này, điểm này chánh xác. Việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta tiếp nhận cái lời khen, lời tán thán đây. Thứ nhất, khi mà cái lời khen mà chúng ta tiếp nhận đó, chúng ta không nên hoan hỷ, không nên thích thú, không nên thỏa mãn, không nên hài lòng, không nên khoái trá. Vì sao? Vì nó thể hiện cái tâm tham thọ hỷ của mình. Nó không phải là thể hiện cái tâm thiện thọ hỷ, nó là tâm tham thọ hỷ. Như vậy pháp bất thiện lại khởi lên trong tâm của người đó, đón cái ngọn gió đời khen. Nó làm cho cái tham này, quý vị, nó đi với ngã mạn đây. Nó phát sanh cái ngã mạn nơi mình. Tham đi với ngã mạn. Trong ngã mạn này quý vị thấy có cái màu hồng này. Cho nên cái hoan hỷ trong cái lời khen, cái hài lòng, cái thích thú trong cái lời khen này á, nó thể hiện là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà đang phát sanh ở trong tâm. Thì như vậy ô nhiễm ở trong tâm, thì trước khi mà chúng ta đó để cái ô nhiễm trong tâm, chúng ta thiếu sự sáng suốt, chúng ta làm cho ngã mạn phát sanh lên cao, không có lợi ích gì cả. Nếu chúng ta đem cái đó ra để cùng tán thán cái tam bảo nữa, thì chúng ta vẫn có cái gọi là mê tín đối với tam bảo, không phải có chánh tín. Thì như vậy không phải là một tỳ kheo, không phải là một người Phật tử, không phải là người cung kính tam bảo. Người cung kính tam bảo sẽ cung kính bằng cái tâm thiện trí của mình, không phải bằng cái tâm sân, cũng không phải bằng cái tâm tham thọ hỷ này. Hai cái này không có đúng pháp. Cho nên khi người ta khen thì cái người đó cũng phải có cái công minh, cái chính trực, chỉ công nhận những gì đúng sự thật, công nhận những gì chính xác, công nhận những gì xảy ra. Còn cái gì người ta nói quá lố không nhận, khen tặng quá lố không nhận, vì cái đó là không trung thực. Chính xác mới nhận, đúng đắn mới nhận, và chỉ nhận thôi, không có tán thán gì hết. Cũng như trên kia mình trình bày rõ ràng, lời chê này không đúng, lời chê này không chính xác, chứ không có tức giận, không có công phẫn, không có buồn bực. Thì như vậy khi chúng ta tiếp nhận lời khen, chúng ta tiếp nhận lời chê, mà ta đây không dính vào lời khen, không dính vào lời chê, ta giữ được cái thiện trí của mình, thì ta tránh được hai cái ngọn gió đời khen và chê. Còn nếu không, ta sẽ đón cái ngọn gió đời khen và chê bằng cái tâm đời của ta, chính là cái tâm công phẫn và cái tâm thích thú. Hai cái đó nó sẽ làm bại hoại cái sự tiến hóa về tâm linh của ta. Xin mời quý vị tạm nghỉ đây, lần sau chúng ta tiếp theo.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phum ma e va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi răng ra căng tu sa sa năng. A ca sa tha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi răng Anu mô đăng tu chia răng ra khăn tu nô xà đăng. cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi tao tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi tao tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi tao tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê phun nhang a sa ba sa ya ba hằng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô